là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và việc làm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, từ chiều tối và đêm ngày 5 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Đây là đợt mưa diện rộng, mưa lớn tập trung ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến ngày 12 tháng 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đai tại các huyện vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ đợt giờ đầu, sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng đến thời kỳ thu hoạch, phòng chống ngập úng cho khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại, thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông ven suối trong phạm vi bảo vệ đê kè, các chủ phương tiện vận tải thủy khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Chỉ đạo kiểm soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, hồ thủy lợi và trọng điểm là đê kè sung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho các thí sinh thuộc diện F0, các ca bệnh nghi ngờ và thí sinh thuộc diện F1 đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế và các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh là F0, ca bệnh nghi ngờ và F1 theo đúng các nội dung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh thuộc diện F0 có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19, được cha mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được hội đồng thi bố trí dự thi tại phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch. Hội đồng thi bố trí cho các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ dự thi tại phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch. Còn đối với thí sinh thuộc diện F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Ban chỉ đạo các kỳ thi huyện Văn Chấn vừa triển khai phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, huyện Văn Chấn có 843 thí sinh đăng ký dự thi tại 39 phòng thi với 4 hội đồng thi, là trường Trung học phổ thông Văn Chấn, Trung học phổ thông Sơn Thịnh, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đậm Búng, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghĩa Tâm. Với 3 môn thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, 2 tổ hợp bộ môn thí sinh tự chọn gồm tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội. Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp năm nay là thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học khi đã có kết quả thi tốt nghiệp. Đối với kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023, có 4 hội đồng thi tại 45 phòng thi, 1.060 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 74 thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị Hội khuyến học huyện Văn Chấn hỗ trợ. Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 và kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023 diễn ra an toàn đúng quy chế, thời gian quy định, Ban chỉ đạo các kỳ thi huyện Văn Chấn yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo được phân công nhiệm vụ bám sát phương án, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của ban chỉ đạo để triển khai tốt nhiệm vụ. Đặc biệt các ngành công an, y tế, điện lực, viễn thông, huyện đoàn trên cơ sở nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo các hiệp đồng trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra các kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế đã quy định.
Hiện nay, các cấp bộ đoàn thanh niên trong tỉnh xây dựng 241 tổ hợp tác do thanh niên làm nòng cốt, thành lập mới 26 hợp tác xã và 29 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ với trên 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia, tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 thanh niên. Ngoài ra, để giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, các cấp bộ đoàn đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay với tổng dư nợ gần 640 triệu đồng, cho vay nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm từ nguồn vốn Trung ương đoàn đạt 1 tỷ 160 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình khởi nghiệp do thanh niên làm chủ, khai thác hiệu quả thế mạnh địa phương. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng các dự án phát triển kinh tế thông qua các lớp tập huấn, triển khai các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng kho dữ liệu ý tưởng khởi nghiệp làm nguồn dữ liệu tham khảo để thanh niên Yên Bái vận dụng phát triển ý tưởng khởi nghiệp của bản thân, xây dựng các tổ hợp tác kiểu mới do thanh niên làm chủ, mô hình sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên theo hướng liên kết bền vững, gắn sản xuất với tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia vào các chuỗi giá trị hình thành trong chương trình OCOP.
Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Văn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện trên 500 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 ô tô, 318 mô tô và 254 giấy tờ các loại, tước giấy phép lái xe trên 160 trường hợp. Nhờ đó, an toàn giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo. Ngoài ra, thông qua công tác phối hợp với các đội nghiệp vụ như hình sự, điều tra tổng hợp, cảnh sát điều tra về ma túy, công an các xã thị trấn, nhất là những địa phương có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn như thị trấn Mậu A, các xã An Bình, Mậu Đông, Đông Quương, còn huyện Văn Yên đã phát hiện và lập biên bản vi phạm 33 trường hợp, tạm giữ 1 ô tô, 26 giấy tờ liên quan. Đặc biệt, đã phát hiện và lập biên bản 4 trường hợp điều khiển xe mô tô, trong đó 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra ma túy và 3 trường hợp điều khiển xe mô tô trong cơ thể có chất ma túy. Thời gian tới, Công an huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về chấp hành luật giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, tăng cường kiểm soát trên các tuyến đường, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người cùng nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K, thế mà các ông vẫn tụ tập chè chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đang có điện đấy bà. Thế à? Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ búa có ăn thua gì không?
À, ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên đi. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì, vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
À, ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
À? Vâng.
Chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không. Không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột. Thế
đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này.
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Ồ.
Mà bây giờ mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế,
chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy liền là không được rồi, chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan, cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá, mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng Hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ 4 là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ 5 trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ 3 là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là phùng ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không lầm chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, nghề nghiệp luôn là vấn đề được xã hội quan tâm để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp và thị trường lao động. Thời gian qua, các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng đào tạo những ngành nghề phù hợp với yêu cầu của thị trường, đẩy mạnh liên doanh liên kết, kết hợp với các trường đại học, không ngừng nâng cao chất lượng dạy nghề, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Du lịch là một trong những lĩnh vực được tỉnh Yên Bái đẩy mạnh phát triển trong vài năm trở lại đây. Bởi vậy, thị trường lao động ngành du lịch cũng đang được tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó, những ngành nghề như quản lý khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, pha chế đồ uống, ẩm thực đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động về dịch vụ du lịch, giải trí, các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã mở ra những ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chuyên ngành pha chế đồ uống đang có nhiều sinh viên theo học và cũng là chuyên ngành được trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch tỉnh quan tâm. Theo học chuyên ngành này, sinh viên có cơ hội vừa học vừa làm tại các nhà hàng, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú. Mặt khác, với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về pha chế đồ uống cũng rộng mở hơn ở những lĩnh vực du lịch, giải trí nên được nhiều sinh viên lựa chọn. Để đảm bảo mỗi sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của đơn vị sử dụng lao động, nhà trường đã chú trọng đến việc đào tạo căn bản về phương pháp pha chế đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thậm chí là những đồ uống phù hợp với lứa tuổi. Đào tạo dựa trên nhu cầu thực tế chính là cơ sở để thúc đẩy ngành dịch vụ du lịch tại tỉnh Yên Bái phát triển. Giảng viên Nguyễn Thu Hương, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh cho biết.
Và đến với nghề pha chế đồ uống thì đó là một cái tiết học rất là thú vị. Không phải là chỉ các em chỉ học lý thuyết ở trên lớp, mà các em thực tế được vào quầy bar mô phỏng của trường. Và nhà trường thì được đầu tư rất là nhiều trang thiết bị hiện đại, mới và đảm bảo yêu cầu của một quầy bar tiêu chuẩn để các em có thể thực hiện cái thao tác cũng như là pha chế những cái món đồ uống phục vụ cho cuộc sống cũng như là cho công việc sau này. Và đây giống như là các anh chị vừa nhìn thấy quan sát thì các em đã được trực tiếp là đứng để pha trong quầy. Và kể cả những cái môn học lý thuyết thì cũng kết hợp, có nghĩa là tích hợp với thực hành tại quầy bar luôn. Ví dụ như là thay vì trình chiếu cho các em mà ly này là thế này, ly kia là các loại ly, thì các em được trải nghiệm tại quầy luôn. Đấy, cầm, sờ và đánh giá chất lượng cũng như là độ dày mỏng của các loại ly, các em có thể phân biệt được. Và đây chính là cái nghề cầm tay chỉ việc. Các em làm xong là có thể ra sản phẩm luôn và em rất thích thú.
Bên cạnh pha chế đồ uống, lĩnh vực ẩm thực cũng đang thiếu nguồn lao động có chất lượng và là ngành học dự báo có cơ hội việc làm cao, đặc biệt với tỉnh Yên Bái khi đang tập trung phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Do đó, đào tạo chuyên ngành ẩm thực hiện đại luôn đòi hỏi phải giữ được nét truyền thống, vừa đảm bảo ngon, đẹp mắt. Giảng viên Hà Thị Loan, khoa Văn hóa Du lịch trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh nói.
Về kiến thức thì chúng mình cũng đưa tới cho các em kiến thức về cái cách lựa chọn nguyên liệu như thế nào, sơ chế nguyên vật liệu như thế nào và cái cách phối hợp nguyên vật liệu với gia vị như thế nào và các phương pháp chế biến món ăn như thế nào. Thế còn về kỹ năng thì truyền đạt tới những cái kỹ năng nó cơ bản nhất và cũng kỹ năng nó dễ hiểu nhất. Cầm tay chỉ việc để các em có thể thực hiện được những cái món ăn đặc trưng của Yên Bái cũng như là của vùng miền hay là của Việt Nam cũng như là một số món ăn của thế giới.
Là cơ sở đào tạo nghề cho con em các dân tộc trên địa bàn các huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái, trường trung cấp dân tộc nội trú thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh đào tạo nghề như cơ khí, điện dân dụng, hàn, đảm bảo mỗi sinh viên ra trường có thể đáp ứng yêu cầu công việc như lập trình, sửa chữa các thiết bị điện dân dụng, hàn cơ khí. Ông Triệu Sĩ Trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Nhà trường thì đang bổ sung thêm một nghề nữa, đó là nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Tới đây thì cũng sẽ được bộ bổ sung. Thế thì phải nói rằng là từ khi mà được cấp các cái nguồn kinh phí để thực hiện các cái ngành nghề này, và tại sao các bạn lại đặt vấn đề là hot, thì theo tôi thì hiện nay thị trường lao động cũng đang rất cần những cái lực lượng lao động mà có cái tay nghề, đặc biệt là được đầu tư về cơ sở vật chất này. Và như cũng đã trao đổi thì hiện nay đang có hai cái luồng, một cái luồng lao động là từ di chuyển từ các thành phố lớn sau cái đại dịch, sau đó thì lại có một cái luồng là chúng ta phải đào tạo tại chỗ để chúng ta đáp ứng được cái nguồn lao động mà lấp vào cái chỗ trống của cái luồng lao động mà di chuyển từ thành phố lớn về. Thế thì nếu như mà chúng ta phát huy được và chúng ta trên cơ sở chúng ta được đầu tư các nghề trọng điểm này thì lúc đó chúng ta được gọi là hot, và lúc đó thì học sinh của chúng ta ra trường thì chắc chắn là các em sẽ được các doanh nghiệp đón nhận.
Việc theo học các chuyên ngành theo xu hướng của thị trường lao động được coi là một lựa chọn sáng suốt trong thời điểm này của nhiều sinh viên, khi mà thị trường việc làm đang thừa thầy thiếu thợ, thì những lao động có tay nghề được đào tạo bài bản, đúng chuyên môn chính là đối tượng mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm. Để gia tăng cơ hội việc làm, trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ còn kết nối với các nhà tuyển dụng tìm kiếm việc làm để giới thiệu cho học viên ngay sau khi ra nghề. Giảng viên Nguyễn Tiến Lừng, Phó trưởng khoa cơ điện cho biết.
Học sinh nghề hàn của nhà trường ra trường thì 100% các em có nhu cầu đi làm ở nhà trường đều giới thiệu việc làm miễn phí với mức lương rất là cao. Các công ty đến tận nhà trường để tư vấn rồi đón các em xuống công ty để làm việc với mức lương trung bình từ 8 đến 15 triệu.
Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp 4.0, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục thực hiện nhiều chính sách đầu tư, thu hút doanh nghiệp để đào tạo lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao, gắn với nhu cầu của thị trường, phù hợp với năng lực của người học. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực cho đất nước.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.